Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Chi Phương, Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 27 tháng 4, 2025. Tổng thống Mỹ Donald Trump nghi ngờ Tổng thống Nga Putin không thực tâm muốn chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc loan tin hải cảnh Trung Quốc cắm cờ trên đá Hoài Ân ở quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Giáo hoàng Francisco được an táng tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, thủ đô Roma, Vatican để tang 9 ngày. Kính thưa quý vị, sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề thánh lễ an táng Giáo hoàng Francisco tại Vatican, trên mạng Truth Social, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra hoài nghi về thực tâm của đồng nhiệm Nga Vladimir Putin muốn chấm dứt cuộc chiến tranh tại Ukraine. Chị Phương cho biết cụ thể.
Tổng thống Mỹ viết, không có lý do gì để Vladimir Putin tiếp tục bắn tên lửa vào các khu vực dân sự, thành phố và thị trấn như trong vài ngày qua. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ ông ấy không muốn ngừng chiến tranh, ông ấy chỉ đang lợi dụng tôi, và như vậy cần phải có cách xử lý khác thông qua ngân hàng hoặc các trừng phạt thứ cấp. Có quá nhiều người đang chết. Cũng trong thông điệp đăng tải trên Truth Social ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng Nga đã đánh cắp bán đảo Crimea, nhưng quy lỗi cho Tổng thống tiền nhiệm Mỹ Barack Obama đã tạo điều kiện cho Nga đánh cắp Crimea của Ukraine mà không cần bắn một phát súng nào. Ngay trước phát biểu nói trên, khi vừa hạ cánh xuống Roma, trước cuộc gặp Tổng thống Ukraine tại Vatican ngày hôm qua, ông Donald Trump tỏ ra tin tưởng là Nga và Ukraine đang rất gần với một thỏa thuận và hai bên cần tiếp xúc ở cấp cao để hoàn tất thỏa thuận này. Theo Tổng thống Mỹ, hầu hết các điểm chính đã được thống nhất. Sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine tại Roma ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết lãnh đạo Ukraine nhắc lại sẵn sàng ngưng bắn vô điều kiện và Tổng thống Nga Putin phải chứng tỏ là ông ấy thực sự muốn hòa bình.
Về phía Nga, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm qua cho biết là Tổng thống Putin chỉ trích tái khẳng định phía Nga sẵn sàng nối lại các đàm phán song phương với Ukraine mà không cần điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, AFP cũng lưu ý là Tổng thống Nga một mặt đề ngỏ khả năng đàm phán song phương với Ukraine, nhưng cũng thường xuyên nhắc lại các đòi hỏi tối đa với Ukraine như đòi sát nhập 5 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Moscow đang kiểm soát, buộc chính quyền Kiev từ bỏ mục tiêu gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO hay phi quân sự hóa Ukraine. Về tình hình chiến tranh tại chỗ, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, ông Valery Gerasimov ngày hôm qua tuyên bố là làng Gorkhnai là địa phương cuối cùng còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine đã được giải phóng. Sự kiện này đồng nghĩa với việc Moscow đã giành lại toàn bộ khu vực tỉnh Kursk, nhưng chính quyền Kiev ngay lập tức đã bác bỏ thông tin này, gọi đó là tuyên truyền sai sự thật. Tướng Gerasimov cũng ca ngợi những nỗ lực của binh sĩ Bắc Triều Tiên có mặt trên chiến trường Kursk. Đây là lần đầu tiên chính quyền Moscow xác nhận việc chế độ Bình Nhưỡng gửi quân sang Nga hỗ trợ quốc gia này xâm lược Ukraine. Từ Moscow, thông tin viên Jean-Jude Revoy cho biết cụ thể.
La totalité du territoire de la région de Kursk est désormais contrôlée par les forces armées russes.
Toàn bộ khu vực Kursk hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga, là thông báo được Valery Gerasimov đưa ra vào đầu giờ chiều. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga đã có buổi họp trực tuyến với Tổng thống Nga và chủ nhân Điện Kremlin đã không bỏ lỡ cơ hội để ca ngợi thành công này. Tổng thống Vladimir Putin phát biểu xin trích, cuộc phiêu lưu của chế độ Kiev đã hoàn toàn thất bại và những tổn thất to lớn mà kẻ thù phải gánh chịu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến tuyến. Việc đối phương đại bại tại biên giới Kursk tạo điều kiện cho quân ta tiếp tục giành thắng lợi ở những khu vực then chốt khác trên chiến tuyến, hết lời dẫn. Những tuyên bố này gần như dập tắt hy vọng về một lệnh ngưng bắn 30 ngày mà Kiev và Washington đang thúc đẩy. Nhưng điều quan trọng nhất có lẽ là lần đầu tiên thông tin binh sĩ Bắc Triều Tiên tham gia vào cuộc xung đột được xác nhận. Ông Gerasimov đã gửi lời cảm ơn tới các sĩ quan và binh sĩ Bắc Triều Tiên chiến đấu cùng quân đội Nga, đồng thời nhấn mạnh đến tính chuyên nghiệp, lòng dũng cảm và sự kiên cường của họ trên chiến trường. Cuối cùng, theo một nguồn tin từ phía Nga, khoảng 76.000 binh sĩ Ukraine đã bỏ mạng hoặc bị thương trong chiến dịch ở vùng biên Kursk.
Jean-Didier Revoy, Moscou, RFI.
Về tình hình Biển Đông, truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày hôm qua đã loan tin hải cảnh Trung Quốc đổ bộ và cắm quốc kỳ tại đá Hoài Ân, tên tiếng Anh là Sandy Cay, ở phía đông quần đảo Trường Sa ở Biển Đông giữa tháng 4 vừa qua, khu vực mà Việt Nam đòi hỏi chủ quyền.
Đài truyền hình Trung Quốc CCTV được AFP dẫn lại công bố hình ảnh 4 binh sĩ thuộc lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã cắm cờ Trung Quốc trên đá Hoài Ân mà người Trung Quốc gọi là đá thiết tuyến Che San. Đài truyền hình Trung Quốc cho biết lực lượng này có mặt tại đây là để thực thi chủ quyền và quyền tài phán của Bắc Kinh tại thực thể địa lý nói trên. Báo Anh Financial Times dẫn lời một giới chức Philippines xin ẩn danh. Theo đó, lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã rời khỏi địa điểm này sau khi cắm cờ và chưa có dấu hiệu nào cho thấy phía Trung Quốc triển khai lực lượng thường trực hay tiến hành xây dựng đá Hoài Ân. Đá Hoài Ân nằm cách đảo Thị Tứ Philippines kiểm soát khoảng vài cây số. Việt Nam, Trung Quốc và Philippines cùng đòi hỏi chủ quyền tại khu vực bãi Hoài Ân. Hiện tại, chính quyền Việt Nam và Philippines chưa có phản ứng chính thức về vụ việc này. Hành động cắm cờ và khẳng định chủ quyền tại bãi Hoài Ân của hải cảnh Trung Quốc diễn ra vào lúc một số đơn vị quân đội Trung Quốc đến Việt Nam tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc chiến tranh và thống nhất đất nước 30 tháng 4. Hồi tháng 3 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã từng lên tiếng phản đối các hành động của Trung Quốc và Philippines tại bãi Hoài Ân sau khi hải cảnh Trung Quốc xua đuổi tàu, chờ các nhà khoa học Philippines tiếp cận đảo.
Theo AFP, việc Trung Quốc đưa quân đến đá Hoài Ân cũng diễn ra vào lúc Philippines đang cùng Hoa Kỳ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên Balikatan, kéo dài 3 tuần lễ kể từ ngày 21 tháng 4 với sự tham gia của khoảng 17.000 binh sĩ. Chủ đề chính năm nay là chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh quy mô lớn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Philippines tại nhiều khu vực ở Biển Đông. Vẫn về tình hình Biển Đông, theo trang mạng Channel News Asia, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba có chuyến công du Việt Nam, Philippines trong 4 ngày kể từ hôm nay. Biển Đông là trọng tâm. Trước khi lên đường, ông Ishiba đã gọi Việt Nam và Philippines cùng với phần còn lại của Đông Nam Á tiếp tục là trung tâm tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Chuyến đi của ông Ishiba diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Đông Nam Á, khẳng định là Trung Quốc có thể trở thành điểm tựa của thế giới chống lại chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Việt Nam cũng là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du của ông Tập Cận Bình. Trong bài trả lời phỏng vấn báo giới, Thủ tướng Nhật cho biết tại Biển Đông, Trung Quốc đang có những nỗ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực và chúng tôi muốn tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh với Hà Nội và Manila, lời lẽ trong nguyên văn.
Về thời sự tại Trung Đông, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại cảng Shahid Rajai ở Iran, nơi trung chuyển 85% hàng hóa của nước này vào trưa ngày hôm qua. Ít nhất 28 người đã bỏ mạng, 1.000 người bị thương. Các máy bay trực thăng chở nước vẫn tiếp tục cố dập tắt các vụ đám cháy xảy ra 24 giờ sau vụ nổ. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ra lệnh điều tra để xác định nguyên nhân của thảm họa. Theo tuyên bố của Hải quan Iran được truyền thông Iran đưa tin, có khả năng là hỏa hoạn xảy ra từ nơi lưu trữ vật liệu nguy hiểm và hóa chất dẫn đến vụ nổ. Báo Mỹ New York Times thì trích dẫn một nguồn tin ẩn danh, cho biết vụ nổ bắt nguồn từ natri petrograd, một chất được sử dụng trong nhiên liệu rắn của tên lửa. Tuy nhiên sáng nay, Bộ Quốc phòng Iran khẳng định là không có kiện hàng hóa quân sự nào được lưu trữ tại cảng này. Đám khói đen từ vụ nổ vẫn tiếp tục bay lên từ cảng tại thành phố Bandar Abbas. Chính quyền Iran đã ra lệnh đóng cửa các văn phòng và cơ sở giáo dục tại thành phố cảng, kêu gọi người dân ở nhà đến khi có lệnh mới hoặc là đeo khẩu trang nếu buộc phải ra ngoài. Chính quyền Iran cũng thông báo 3 ngày quốc tang tính từ ngày hôm nay tại tỉnh Hormozgan để tưởng nhớ các nạn nhân.
Vẫn liên quan đến Iran, đàm phán lần thứ 3 về hạt nhân Mỹ-Iran đạt nhiều tiến bộ, theo Ngoại trưởng Iran Abba Arachi và một quan chức cao cấp Mỹ. Cuộc đàm phán kéo dài 6 giờ vào ngày hôm qua. Hai bên cho biết là sẽ tìm cách thu hẹp bất đồng trước cuộc gặp tiếp theo, dự kiến diễn ra vào tuần tới. Theo quan chức cao cấp Mỹ xin ẩn danh, thì những tiến bộ nói trên cho phép hai bên có cơ hội đạt được một thỏa thuận. Còn Ngoại trưởng Iran, trong khi hoan nghênh kết quả vòng đàm phán thứ 3, nhưng theo kênh CNBC, ông Abbas Arachi đã lên tiếng cảnh báo là cần cực kỳ thận trọng trong các đánh giá về các đàm phán nhằm giải quyết các bế tắc đã kéo dài từ nhiều thập niên nay. Sau buổi thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero ở Roma với sự hiện diện của nhiều nguyên thủ quốc gia ngày hôm qua, một biển người đã đến đưa linh cữu của giáo hoàng về nơi an nghỉ tại Vương cung Thánh đường, ở Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở trung tâm thủ đô nước Ý, nơi giáo hoàng sinh thời thường đến cầu nguyện. Giáo hoàng Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử không lựa chọn an táng tại Vatican mà chọn một nhà thờ được đặt tại thủ đô. Sáng nay, nhiều tín đồ tiếp tục đến thăm viếng linh cữu của giáo hoàng tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Vatican trước đó đã thông báo để tang vị giáo hoàng người Nam Mỹ trong 9 ngày, cho đến ngày 4 tháng 5 tới. Vatican cũng cho biết sẽ sớm tổ chức mật nghị quy tụ các hồng y từ khắp nơi trên thế giới để bầu tân giáo hoàng tại nhà nguyện Sistina theo quy định. Theo AFP thì có khả năng Vatican sẽ thông báo lịch trình cụ thể vào ngày mai. Giới trẻ mong đợi gì từ vị tân giáo hoàng? Đặc phái viên Miguel Pagadon cho biết cụ thể.
Tang
lễ của giáo hoàng đã kết thúc. Những tín đồ tự hỏi ai sẽ là người kế vị ngài. Nhiều thanh niên có mặt tại tang lễ bày tỏ lòng kính trọng đối với vị giáo hoàng Francisco vì tính nhân văn của ngài, như cô Laura. Cô nói, cần phải thúc đẩy các giá trị và nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau của giáo hoàng, cũng như là việc chào đón và bác ái với tất cả mọi người. Cô Blanca đến từ thành phố Brest, miền Tây nước Pháp, thì bày tỏ mong muốn vị giáo hoàng tương lai sẽ tiếp tục công cuộc mở cửa mà ngài Francisco đã bắt đầu về những vấn đề xã hội. Cô nói, xin trích, tôi cho rằng giáo hoàng Francisco đã đặt chút nền tảng cho mọi thứ, đặc biệt là cho phép giáo hội cởi mở hơn, chẳng hạn như việc ban phước cho các cặp đôi đồng tính. Tôi nghĩ đó là bước đầu tiên của giáo hội và cũng là hướng đi của cộng đồng. Tôi hy vọng rằng tân giáo hoàng sẽ tiếp tục đi theo hướng đó và có thể tiếp tục xây dựng những gì mà giáo hoàng Francisco đã khởi xướng. Về phần mình, cô Enza tỏ ra dè dặt về việc lựa chọn giáo hoàng tương lai và để cho cuộc mật nghị các hồng y quyết định. Cô nói cuộc mật nghị sẽ sớm diễn ra. Hiện đã có nhiều tranh luận giữa việc lựa chọn một giáo hoàng theo chủ nghĩa truyền thống hơn mà một số người cho rằng đó sẽ là một bước thụt lùi của giáo hội, hay là chọn một giáo hoàng theo chủ nghĩa tiến bộ, có thể sẽ tiếp tục các đường hướng tương tự như giáo hoàng Francisco. Đó là những câu hỏi mà chúng tôi tự đặt ra và rất mong chờ kết quả từ cuộc mật nghị này. Cuộc mật nghị Hồng Y sẽ diễn ra trong khoảng 10 ngày nữa để bầu ra giáo hoàng tương lai.
Muriel Paradon, Jadel Coury, Rome, RFI.
Còn tại quê hương của giáo hoàng, hàng nghìn người Argentina ngày hôm qua cũng đã đến tiễn biệt ngài ở thủ đô Buenos Aires. Tường trình của thông tin viên Theo Conscience.
La minute de silence se termine sous les vivas et l'archevêque de Buenos Aires, Monseigneur.
Phút mặc niệm đã kết thúc trong tiếng reo hò. Tổng giám mục Buenos Aires, cha Cuerva nghẹn ngào, tưởng nhớ về giáo hoàng. Ngài đã lên thiên đàng và khuấy động từ trên cao. Sự khuấy động đó tương tự như cách mà ngài đã kêu gọi những người trẻ trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2013. Trong một trong những lá thư gửi giới trẻ, giáo hoàng đã viết rằng đừng trở thành khách du lịch mà hãy dấn thân và đừng tỏ ra thờ ơ. Anh Danilo, 24 tuổi, cho biết, tôi nghĩ rằng đó là thách thức lớn nhất của chúng tôi, gây náo loạn là điều mà ngài muốn nói đến. Hãy thay đổi thực tế đi, hãy đi ngược lại xu hướng. Trong một thế giới thường đề cao chủ nghĩa cá nhân, Đức Giáo Hoàng kêu gọi chúng ta đoàn kết, tỏ ra dấn thân hơn vì người khác và gây náo động trên đường phố. Đối với cha xứ Pedro Baya, Đức Giáo Hoàng Francisco khi thành công trong việc kêu gọi, chất vấn giới trẻ, đã đưa giáo hội tiến vào thế kỷ 21. Cha Baya nói, ngài đã đưa người nghèo, người di cư, môi trường và nền kinh tế nhân văn hơn trở thành mối quan tâm chính. Ngài đã để lại một giáo hội trong quá trình đổi mới liên tục, hướng tới tương lai. Một ngày kết thúc trong không khí náo động vui tươi vì không thể khác hơn được với một cuộc hành hương bước theo dấu chân của Đức Francisco tại thủ đô Argentina.
Theo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Căng thẳng tiếp tục tại biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan. Ngày hôm nay, lực lượng hai nước tiếp tục nổ súng vào nhau. Quân đội Ấn Độ không nêu ra thương vong nhưng cho biết là các cuộc tấn công bằng vũ khí hạng nhẹ, vô cớ từ Pakistan sẽ buộc Ấn Độ phải có hành động đáp trả. Vụ tấn công đẫm máu tại Kashmir mà cả hai tranh chấp chủ quyền vào tuần trước đã khiến 26 thường dân bỏ mạng, khiến quan hệ hai nước xuống cấp nghiêm trọng với nhiều biện pháp trả đũa ngoại giao. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi hai nước kiềm chế tối đa. Nhiều chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về phản ứng quân sự từ New Delhi vì dư luận ủng hộ trả đũa Pakistan.
Còn tại Đài Loan, Quốc dân đảng đối lập đe dọa trình kiến nghị phế truất Tổng thống Lại Thành Đức. Theo Chủ tịch Quốc hội Đảng, Quốc dân đảng Eric Chu hay ông Chu Lập Quân, ngày hôm qua các nghị sĩ đối lập sẽ nói sẽ trình kiến nghị bãi nhiệm Tổng thống ra Quốc hội sau ngày 20 tháng 5 tới nếu Tổng thống không chấm dứt chính sách đàn áp đối thủ chính trị, tiêu diệt mọi lực lượng đối lập. Đảng đối lập đã tổ chức biểu tình lớn ngày hôm qua trên đại lộ Ketagalang trước tòa nhà văn phòng Tổng thống ở thủ đô Đài Bắc.
Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio giải quyết ngay lập tức việc tự do đi lại cho các tàu của Mỹ qua kênh đào Panama và Suez, cho rằng những kênh đào này sẽ không tồn tại nếu không có Hoa Kỳ. Hồi tháng Giêng vừa qua, ông Trump cũng đã gây áp lực với Panama, đe dọa lấy lại kênh đào mà Hoa Kỳ xây dựng được khánh thành vào năm 1914 và vẫn thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ cho đến năm 1999. Kênh đào Suez do Ai Cập kiểm soát từ năm 1956, chiếm khoảng 10% thương mại hàng hải toàn cầu, cho đến khi phiến quân Houthi của Yemen bắt đầu tấn công vào các tàu, tuyên bố đoàn kết với người Palestine tại dải Gaza. Hoa Kỳ đã can thiệp cùng với các quốc gia khác để cố gắng bảo vệ tuyến đường hàng hải này.
Vẫn liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo một cuộc thăm dò dư luận của ABC News, Washington Post và Ipsos được công bố trong dịp 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Donald Trump, thì chỉ có 39% người Mỹ cho biết là ủng hộ cách ông Trump xử lý công việc với tư cách là Tổng thống, giảm 6% so với hồi tháng 2, trong khi 55% cho biết là không chấp thuận. Đây là mức ủng hộ đối với một Tổng thống Mỹ thấp nhất kể từ năm 1945. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump hồi năm 2017, lần nhiệm kỳ đầu tiên cầm quyền đầu tiên là 42%. Chính sách thuế quan của Tổng thống Trump gây bất bình lớn, gần 2/3 người Mỹ không chấp nhận chính sách này. 7/10 cho rằng chính sách thuế quan sẽ làm gia tăng lạm phát tại Hoa Kỳ.
Tại Canada, xe lao vào đám đông khiến 9 người bỏ mạng, nhiều người bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối theo giờ địa phương tại khu vực mà cộng đồng người Philippines đang tổ chức lễ hội Lapu Lapu ở Vancouver, miền Tây Canada. Người lái xe khoảng 30 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường. Cảnh sát Canada loại bỏ khả năng tấn công khủng bố, dù thủ phạm đã được cảnh sát để mắt đến. Ngày hôm nay trên mạng X, vua Charles Đệ Tam đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc đối với các nạn nhân của thảm kịch này.
Mật vụ Nga thông báo vừa bắt được nghi phạm vụ giết phó chỉ huy tác chiến của quân đội Nga gần thủ đô Moscow là điệp viên Nga. Theo cơ quan mật vụ Nga ngày hôm qua, thì người bị bắt là điệp viên Kuzin, sinh năm 1983, đã đặt bom tự chế trong chiếc xe của viên trung tướng nói trên, bom do lực lượng đặc nhiệm tại Ukraine cung cấp.